C lớn, Bob Dylan và cơn thịnh nộ của Thượng Đế. Thượng Đế của Cựu Ước và Tân Ước là một Thượng Đế giận dữ và thù hận. Kinh Thánh có rất nhiều câu nói về sự giận dữ của Thượng Đế, nhiều hơn các câu nói về lòng thương yêu và nhân từ. Đây là một vài ví dụ. Thánh Thi 7:2.11-2. Đức Chúa Trời là đấng phán xét chí công, nhưng Đức Chúa Trời cũng đe dọa mỗi ngày. Nahum 1:2.2-2. Ngài trừng phạt kẻ nào phá hoại mục tiêu của Ngài, Chúa sẵn sàng trừng phạt. Ngài làm chủ cơn phẫn nộ. Chúa trừng phạt những kẻ chống đối thù nghịch với Ngài và nuôi cơn giận đối với những kẻ thù ghét Ngài. Nahum 1:2.6-2. Trước cơn phẫn nộ của Ngài, ai đứng vững nổi? Ai chịu nổi sức nóng của cơn giận của Ngài? Cơn thịnh nộ Ngài trút xuống như lửa, đá tảng cũng phải vỡ tan trước mặt Ngài. Khải Huyền 6:2.17-2. Vì ngày vĩ đại, ngày thịnh nộ lớn của các ngài đã đến, ai có thể đứng nổi? Người theo đạo Kitô tin rằng sự thịnh nộ của Thượng Đế là hậu quả của sự lo lắng tối cao. Abraham G. Heschel giải thích rằng sự thịnh nộ của Thượng Đế không thể được xem như một sự bộc phát của tình cảm hay một cơn giận phi lý, mà phải được xem như một phần của sự lo lắng của người. Chữ giận trong Kinh Thánh muốn nói đến sự căm phẫn chính đáng trước những gì là nham hiểm, đáng hổ thẹn hay đầy tội lỗi. Đó chính là sự không thể chịu đựng nổi cái xấu. Heschel còn nói thêm, sự hờ hững trước cái xấu còn nguy hiểm hơn cái xấu nữa. Jeremiah, một tu sĩ Do Thái, được phong là vị tiên tri của thịnh nộ vì ông đã nhiều lần khuyến cáo người Do Thái rằng Thượng Đế sẽ trừng phạt họ rất nặng nếu họ không tin vào Thượng Đế. Jeremiah tiên đoán rằng, này, cơn giận của Đức Jehovah đã phát ra như bão, như gió lốc, nổ trên đầu những kẻ dữ. Những vị tiên tri như Jeremiah, Isaiah và John the Baptist nói nhiều về cơn thịnh nộ của Thượng Đế vì họ muốn các con chiên phải tự sửa mình và tránh xa lỗi lầm. Nhấn mạnh cơn thịnh nộ là một cách để đem những kẻ có tội và những người ngoại đạo về với Chúa. Những người theo đạo Kitô thuộc phái Evangelical ngày nay cũng phải dùng biện pháp tương tự như vậy. Bob Defenbaugh viết trên trang web Bible.org của phái này, mong rằng sự thịnh nộ của Thượng Đế là một động lực để truyền đạo và lời tuyên ngôn của một chân lý thuần túy. Đây là một người học rất kỹ sách thánh và cũng là một người rất bất bình với những vấn đề trong xã hội như các nhà lãnh đạo hiếu chiến, sự tham nhũng và sự bất công. Vì vậy, ông phát ngôn như một nhà tiên tri giận dữ trước tội lỗi của kẻ khác. Kate Wright nhận xét, Dylan cảm thấy thích thú trong sự thù hằn của một Thượng Đế mà trong cơn giận chính đáng có thể đập tan những người nào dám coi thường mình. Bài hát When You Gonna Wake Up, khi nào mới thức tỉnh, nêu ra một danh sách những tội và những người có tội gồm có bọn ngoại tình trong nhà thờ và dâm dục trong trường học, băng đảng trong chính quyền và bọn chà đạp pháp luật đi làm luật, adulterers in churches and pornography in the school. You got gangsters in power and lawbreakers making rules. Nhưng không phải chỉ một mình Kinh Thánh giúp ta hiểu tại sao Dylan hay nổi giận. Có một truyền thống ở Mỹ gọi là Jeremiah, dựa vào tên của vị tiên tri Do Thái nói trên. Jeremiah là một loại thuyết pháp chính trị đặc biệt tại Mỹ. David Howard Pitney giải thích từ Jeremiah có nghĩa là một lời ta thán hay một lời than vãn đau thương bắt chước nhà tiên tri Jeremiah, người tiên đoán trước sự tan rã của nước Israel và sự hủy hoại của thành Jerusalem vì người Do Thái đã không giữ lời cam kết của họ với Thượng Đế vào thời của Thánh Moses. Theo Sakvan Bekovic, Jeremiah là một loại thuyết pháp cổ vũ quần chúng, bắt nguồn từ bục giảng trong các nhà thờ châu Âu, rồi được những người Puritans di cư sang Mỹ cải cách. Truyền thống này kéo dài suốt thế kỷ 18 và đã giúp gìn giữ giấc mơ của người Mỹ suốt 200 năm đầy hỗn loạn và đổi thay. Thể loại Jeremiah này, Sakvan Bekovic nói, được tạo ra để bắt nhịp cầu nối kết giữa sự phê bình xã hội và sự đổi mới về tinh thần. Bài thơ Howl, Hú của Allen Ginsberg, nhà thơ của trường phái Beat, và bài diễn văn I Have a Dream của Martin Luther King là hai ví dụ của thể loại này. Nhiều bài hát của Dylan là Jeremiah. Alan Jacobs nói đó là một thể loại đã ăn sâu vào văn hóa Mỹ ngay từ lúc ban đầu. Chia buồn với những người cùng cực vô tội và lên án những kẻ đàn áp độc ác, nhất là bằng một giọng nói thật to, đã rất được ưa chuộng hầu như suốt cả lịch sử Mỹ. Và Jacobs nói thêm, ít ai sử dụng Jeremiah giỏi hơn Dylan. Truyền thống Judeo-Christian và truyền thống Jeremiah khuyến khích một giọng đại ngôn, một sự mất kiên nhẫn đầy giận dữ trước đau khổ và bất công. Hai truyền thống này giúp ta hiểu vì sao Dylan tức giận trước những nhà lãnh đạo vô luân và những kẻ có tội. Lòng giận dữ này thể hiện rất rõ trong rất nhiều bài hát của ông, chứ không phải chỉ trong những bài nặng về tôn giáo mà thôi. Thế nhưng hai truyền thống này có ảnh hưởng gì đến những bài phản tình ca, trong đó ông công kích phần đông là phụ nữ không? Một lần khi Dylan trình diễn ở Anh, sau khi ông đổi từ nhạc folk qua nhạc rock, đám đông la ó, đòi ông hát nhạc phản kháng. Ông đáp to lại rằng, tất cả mọi bài hát của tôi đều là nhạc phản kháng. Trong một khía cạnh nào đó thì thật đúng như vậy. Dylan luôn luôn phản đối một cái gì, hoặc là một vài bất công trong xã hội, hay là một vài người tình ưa chiếm đoạt và đã làm phí thì giờ quý báu của ông. Các bài phản tình ca và các bài chính trị công kích này nọ của ông đều được thúc đẩy bởi sự giận dữ. Nhưng Kinh Thánh có biện minh cho việc giận dữ những người tình ưa chiếm đoạt và những người mà mình không thích hay không? Trong một đoạn kinh thường hay được trích dẫn, Matthew 5:22, Đức Chúa bảo, ai giận anh em mình mà không có lý do thì đáng bị trừng phạt. Đoạn này không nên được hiểu như sự lên án tất cả mọi cơn giận, mà chỉ những cơn giận không chính đáng, những cơn giận không có lý do. Chính Đức Chúa cũng nổi giận như nhiều đoạn trong Kinh Thánh đã chứng minh. Paul Gondrow nhận xét, tình cảm mà Chúa bộc lộ nhiều nhất trong phần đầu của Kinh Tân Ước đếm được 30 lần là giận. Có lẽ đoạn được biết đến nhiều nhất là đoạn tả Chúa nổi giận khi người biết có một người đã bán bò và đổi tiền trong nhà thờ. John 2:13-16. Trong đoạn này Chúa chẳng những to tiếng mà còn dùng cả bạo lực nữa. Người dùng roi quất vào người đổi tiền, lật đổ bàn ghế, vân vân. Bức thư của Thánh Paul gửi cho các tín hữu có nói, anh em tức giận nhưng đừng phạm tội. Ephesians 4:2-26. Đoạn này muốn nói rằng có thể có giận mà không phạm tội, nhưng phải cẩn thận vì nóng giận có thể dẫn đến tội lỗi. Nhưng vài đoạn sau đó, Thánh Paul lại bảo tín hữu nên dẹp qua những cay đắng, giận hờn, thịnh nộ và to tiếng để tử tế với mọi người. William V. Harris khi bàn đến cái giận trong văn học cổ đại và thời kỳ mở đầu công nguyên đã kết luận rằng truyền thống của đạo Kitô về sự nén giận của con người không được rõ ràng lắm. Ông cũng bảo rằng lời dạy của Tân Ước về giận cũng rất mơ hồ, không phân biệt rõ cái giận tội lỗi và cái giận có thể chấp nhận được. Nhưng một vài lời giảng dạy hiện đại về ý nghĩa của Kinh Thánh khi nói về giận thì không mơ hồ như vậy. Trên trang web của một nhà thờ thuộc phái Evangelical nói rõ rằng giận mặc dù có thể trở thành tội, nhưng chính nó không phải là tội. Bộc lộ cái giận trước tội lỗi và những gì không chính đáng là cái giận chính đáng và vô tội. Còn khi giận tràn lên vì tự ái bị xúc phạm hay thương tổn thì đó là tội lỗi và đáng bị trừng phạt. Dylan thường tỏ ra rất giận dữ trong những bài phản tình ca, trong đó ông công kích phụ nữ vì những tính xấu của họ. Phải chăng đó là cái giận chính đáng? Có thể ông đã dùng phụ nữ để phê bình một nền văn hóa chạy theo vật chất. Tuy nhiên, ông cũng có vẻ nham hiểm và đầy hận thù trong các bài này. Trong các bài phản kháng và các bài nặng về tôn giáo, Dylan giống như nhà tiên tri Jeremiah có vẻ rất có cảm tình với cơn giận của đấng tối cao về tội lỗi và tham nhũng. Có thể cái giận này tràn vào những bài phản tình ca của ông. Và vì vậy, nghe có vẻ cay đắng và nặng hơn so với cái tội của những người đàn bà mà ông nhắm đến. Đê lớn, Trịnh Công Sơn và Phật giáo. Các nhà phê bình Việt Nam khi viết về nhạc Trịnh Công Sơn ít khi nói đến ảnh hưởng của Phật giáo lên Trịnh Công Sơn. Nếu có nói đến, họ chỉ nhắc sơ qua, rồi chuyển sang các vấn đề khác mà họ cho là quan trọng hơn. Tại sao vậy? Tại sao trách nhiệm tìm hiểu đạo Phật trong các sáng tác của Trịnh Công Sơn lại ở trong tay chỉ một hai nhà nghiên cứu thôi? Phải chăng không có đề tài Phật giáo nào trong nhạc Trịnh Công Sơn? Tôi không nghĩ như vậy. Hay là những đề tài này không quan trọng và không dính dáng gì đến sự thành công của nhạc Trịnh? Tôi cũng không nghĩ như vậy chút nào, mà thật ra tôi tin điều trái ngược là đúng. Các đề tài Phật giáo rất quan trọng và ảnh hưởng rất nhiều đến sự thành công của Trịnh Công Sơn. Trước khi bàn đến cái mà tôi tin là ảnh hưởng của Phật giáo lên Trịnh Công Sơn, tôi sẽ dẫn ra đây một vài lý do tại sao ít học giả Việt Nam tìm hiểu vấn đề này. Tôi nghĩ có bốn lý do. Trước hết, nhiều người Việt, kể cả những người không tự xem mình là Phật tử, đã thấm nhuần tư tưởng Phật giáo vì họ đã lớn lên trong một nước mà Phật giáo là tôn giáo chính. Những tư tưởng này đã quá quen thuộc đối với họ, cho nên các nhà nghiên cứu sợ rằng người đọc sẽ chán, không muốn nghe nữa. Đối với người Việt, những tư tưởng này không đáng để ý, nhưng đối với một người Mỹ như tôi, lớn lên chưa bao giờ nghe một câu kinh, đành rằng có học lớp dạy kinh thánh khi còn bé, và khi ở đại học thì nghe nhạc Bob Dylan thay vì nhạc Trịnh, sự thật hoàn toàn khác hẳn. Đối với tôi, các ý niệm Phật giáo được in chữ nổi và đậm đang réo gọi cần phải được tìm hiểu. Lý do thứ hai, Trịnh Công Sơn không cho mình là phát ngôn viên của Phật giáo. Các bài hát của Trịnh Công Sơn mang ý niệm Phật giáo, nhưng không phải là những bài ca tôn giáo. Các nhà nghiên cứu Việt Nam tránh nhấn mạnh giá trị Phật giáo vì họ không muốn gán cho ông nhãn hiệu người nhạc sĩ đạo Phật. Nhiều người viết về Trịnh Công Sơn sau khi ông mất thường là để tưởng niệm ông như một kho tàng chung của cả dân tộc, chứ không phải của một nhóm nào. Không ai lại muốn tưởng niệm một người nghệ sĩ đã hát nối dòng tay lớn bằng cách đề nghị rằng ông đại diện cho chỉ một nhóm trong cộng đồng dân tộc. Lý do thứ ba có thể nằm trong hệ thống đan xen phức tạp của các tôn giáo ở Việt Nam. Lịch sử và địa lý Việt Nam đã giới thiệu người Việt với rất nhiều nguồn ảnh hưởng từ nhiều tôn giáo khác nhau: Khổng, Lão, Phật, Kitô, Ấn Độ giáo, Hồi giáo, thờ thần linh, thờ ông bà, vân vân. Thuyết Tam giáo đồng nguyên cũng cho ta thấy rằng người Việt đã hòa nhập ba tôn giáo chính Phật, Khổng và Lão thành một tổng thể riêng của họ. Nhiều người Việt cũng còn chịu ảnh hưởng của những tôn giáo khác nữa. Các nhà nghiên cứu không muốn để ý đến các đề tài Phật giáo, có thể vì họ sợ rằng họ sẽ thiên quá nhiều vào một dòng trong hệ thống đan chen phức tạp này. Tuy nhiên rất dễ để thấy rằng Phật giáo là tôn giáo đã ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời và sự nghiệp của Trịnh Công Sơn. Lý do cuối cùng, cả hai, Trịnh Công Sơn và Bob Dylan, đều viết nhạc để trình bày trước công chúng. Họ sáng tác cho đôi tai và con tim của người nghe, chứ không phải cho đôi mắt và bộ óc của người đọc. Khi nghe nhạc Trịnh, Cao Huy Thuần nói, người hát nghe giọng thơ nhiều hơn là nghe ý tưởng. Các năm đầu của thập niên 1960, các bạn tôi và tôi cũng nghe Bob Dylan như vậy. Chúng tôi không phân tích và hồi đó tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng các sáng tác đầu tay của Bob Dylan 1961-1966 đầy rẫy những hình ảnh và tiếng vọng từ Kinh Thánh. Có thể vì ngôn ngữ Kinh Thánh đã quá gần gũi đối với tôi, vì Kinh Thánh được dùng nhiều trong tiếng mẹ đẻ của tôi nên tôi đã không để ý đến. Chỉ mới gần đây thôi, qua nghiên cứu của Kate Wright xuất bản năm 1985 của Gilmore năm 2004, các học giả Mỹ mới bắt đầu nghiên cứu về đề tài Kinh Thánh trong các sáng tác của Bob Dylan. Có thể trong một tương lai gần, nhiều học giả Việt Nam sẽ tiếp tục công trình của những nhà nghiên cứu như Nguyễn Hoàng và Cao Huy Thuần để đóng góp vào cuộc thảo luận về vai trò của Phật giáo trong cuộc đời và sự nghiệp của Trịnh Công Sơn. Với sự trợ giúp của hai tác giả này, tôi muốn bàn đến một vài ý niệm Phật giáo phản ánh trong các bài hát của Trịnh Công Sơn. Tôi nói phản ánh vì tôi không có ý nói rằng Trịnh Công Sơn khi sáng tác đã có ý định sẽ viết những bài ca đầy hình ảnh Phật giáo. Tôi cũng không có ý nói Trịnh Công Sơn đã tham khảo và học hỏi thấu đáo những bài kinh, bài kệ Phật giáo mà tôi sẽ đề cập. Tôi chỉ muốn nói rằng Trịnh Công Sơn đã được thấm nhuần tư tưởng Phật giáo và các tư tưởng đó đã được phản ánh lại trong nhiều bài hát của ông. E lớn, nhẫn nhục và từ bi. Khi Trịnh Công Sơn nói đến các tai họa chính trị và các thất bại cá nhân, ông nói với một giọng nhỏ nhẹ hơn Dylan rất nhiều. Khi nói đến chiến tranh, cũng như khi nói đến cuối cùng của một cuộc tình, không bao giờ Trịnh Công Sơn muốn chỉ mặt ai. Ông phản ứng trước những bất thành không phải với giận hờn, mà với tình thương. Trong bài Những con mắt trần gian, ông đối chiếu những con mắt ấm áp của tình yêu với những con mắt lạnh căm của thù hận. Những con mắt tình nhân nuôi ta biết nồng nàn, những con mắt thù hận cho ta đời lạnh căm. Thu ngắn lại trong đoạn cuối của bài này là những đề tài mà ta có thể tìm thấy trong các bài ca của Trịnh Công Sơn. Nỗi buồn, lòng từ bi và niềm tin có thể tìm thấy hạnh phúc, hay nói cách khác, những gì có thể tìm thấy dưới bóng ngọt ngào.
Tên em gọi về, gọi hồn liễu rũ lê thế, gọi bờ cát trắng đêm khuya. từng giờ nghe buồn nhịp chân bơ vơ. Ngày mai em đi biển nhớ em quay về nguồn, gọi trùng dương gió ngập hồn, bàn tay chắn gió mưa xa. Ngày mai em đi thành phố mắt em đèn vàng, hôn lẻ nghiêng vai gọi buồn, nghe ngoài biển động buồn hơn. Hôm nào em về bàn tay buông lối ngỏ, đàn lên khung phím chờ sầu lên đây hoang vu. Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về, chiều sương ướt đẫm cơn mê, trời cao níu bước sơn khê. Ngày mai em đi Côn Đá rêu phong dù buồn, đèn phố nghe mưa tủi hơn, nghe ngoài trời giăng mây luôn. Ngày mai em đi biển có bâng khuâng gọi thầm, ngày mưa tháng nắng còn buồn, bàn tay nghe ngóng tin sang. Ngày mai em đi thành phố mắt em đèn vàng, nửa bóng xuân qua ngập ngừng, nghe trời gió lòng mà em gọi về, gọi hồn liêu rũ lê thế, gọi bờ cát trắng đêm khuya. Ngày mai em đi đôi núi nghiêng nghiêng đợi chờ, sỏi đá trong em từng giờ nghe buồn nhịp chân bơ vơ. Ngày mai em đi biển nhớ em quay về, gọi trùng dương gió ngập hồn, bàn tay chắn gió mưa sang. Ngày mai em đi thành phố mắt đêm đèn vàng, hôn lẻ nghiêng vai gọi buồn, nghe ngoài biển động buồn hơn. Hôm nào em về bàn tay buông em gọi về, chiều sương ướt đẫm cơn mê, trời cao níu bước sơn khê. Ngày mai em đi Côn Đá rêu phong dù buồn, đèn phố nghe mưa tủi hơn, nghe ngoài trời giăng mây luôn. Ngày mai em đi biển có vầng khuâng gọi thầm, ngày mưa tháng nắng còn buồn, bàn tay nghe ngóng tin sang. Ngày mai em đi thành phố mắt đêm đèn vàng, nửa bóng xuân qua ngập ngừng, nghe trời gió lộng mà
Như những bức thư nói trên đã xác nhận, đối tượng của mối tình trong những năm 60 của Trịnh Công Sơn là một thiếu nữ Huế, tên Giao Ánh. Khi Giao Ánh kết hôn với một người khác và sau đó đi Mỹ, Trịnh Công Sơn cảm thấy bị ruồng bỏ, nhưng vẫn tìm cách để tha thứ người tình cũ. Ru Em, một bài hát có thể đã lấy ý từ lần tan vỡ này, có những câu: Ru từng ngọt bùi đã qua, ru người lận đận héo khô. Yêu em, yêu thêm tình phụ, yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ. Làm sao chúng ta có thể cắt nghĩa được tấm lòng quý hóa này? Làm sao Trịnh Công Sơn có thể từ chối, không để cho giận hờn làm chủ mình? Để trả lời hai câu hỏi này, chúng ta phải đặt Trịnh Công Sơn trong bối cảnh Phật giáo, hiểu sự kiện rằng ông đã lớn lên trong một gia đình Phật tử tại Huế, một thành phố có thể nói là thành phố Phật giáo nhất Việt Nam. Ông đã nói trong một lần phỏng vấn, Huế và Đạo Phật ảnh hưởng sâu đậm trên tình cảm thời thơ ấu của tôi. Ông cũng đã viết, tôi là một Phật tử ở trong một gia đình có tôn giáo chính là Phật giáo. Từ những ngày còn trẻ, tôi đã học kinh và thuộc kinh Phật. Thuở bé, tôi hay đến chùa vì thích sự yên tĩnh. Trịnh Công Sơn đã học những gì từ những lời kinh Phật hay từ những lần trò chuyện với các vị tăng ni trong chùa, từ những Phật tử khác trong gia đình và trong cộng đồng? Chúng ta chỉ có thể phỏng đoán, nhưng điều chắc chắn là ông đã học bài học về cái giận. Theo Đạo Phật, giận là một trong tam độc, tham, giận và mê lầm, tham sân si. Phật tử ở Huế chắc ai cũng biết phải tránh ba điều này là bước đầu tiên trên con đường đi đến diệt khổ. Cuốn từ điển Phật giáo của tôi định nghĩa sân là tâm thức sân hận, giận dữ, oán thù khi không được thỏa mãn. Trịnh Công Sơn trong nhiều bài hát đã răn chúng ta và chính ông nữa nên tránh chất độc thứ hai này. Nếu kinh Pháp Hoa là một trong những kinh Trịnh Công Sơn đã được nghe và đã được giảng thì chắc ông cũng đã học được tầm quan trọng của sự nhẫn nhục do tiếng Phạn là Xanti, có nghĩa là kiên nhẫn, nhịn chịu, chịu đựng hay chấp nhận. Nhẫn nhục là một trong sáu lục độ, sáu điều mà Thầy Nhất Hạnh dạy chúng ta phải thực hành để có thể vượt qua từ bờ mê đến bờ giác, tức là từ đau khổ đến giác ngộ. Không phải mọi người, ai ai cũng đạt được giác ngộ. Cái quan trọng là hành trình đi đến giác ngộ, và người Phật tử tin rằng bằng cách thực hành nhẫn nhục và năm độ kia là cách tốt nhất để bắt đầu. Phật giáo cũng nhấn mạnh rằng không nên coi nhẫn nhục là yếu đuối hay khiêm nhường quá độ. Khi thi hành nhẫn nhục, người Phật tử phải biết tự kềm chế mình, mà kềm chế là một sức mạnh chứ không phải là yếu đuối. Trong bài Ru Em, Trịnh Công Sơn viết, yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ. Từ bi là hai chữ đầu của tứ vô lượng tâm, hay từ bi, hỷ, xả. Từ là lòng thương, bi là xót xa cứu khổ. Tuy là hai ý niệm, nhưng từ bi thường hay đi đôi với nhau để nói, đem cái vui của mình để làm cái vui của người khác. Hỷ là nhẹ nhàng, vui vẻ, và xả là buông xả, không chấp. Trong kinh Phật, ba ý niệm giận, nhẫn nhục và từ bi rất gần gũi với nhau. Giận được coi là cái độc mạnh nhất trong ba cái độc vì nó đánh tan lòng từ bi. Thực hành nhẫn nhục là một cách để đạt đến từ bi, và thực hành từ bi là một cách để đạt đến nhẫn nhục. Lòng từ bi rất quan trọng trong Phật giáo Đại Thừa. Môn phái Phật giáo của gia đình Trịnh Công Sơn và cũng của đa số Phật tử tại Huế, hình ảnh lý tưởng của truyền thống Tiểu Thừa là Ngài A-La-Hán, người đã dập tan tam độc lên niết bàn, ra khỏi vòng luân hồi của sinh tử. Hình ảnh này nhấn mạnh sự thành đạt cá nhân mà không nói đến việc giúp đỡ người khác. Trong Phật giáo Đại Thừa, hình ảnh lý tưởng là một vị Bồ Tát, một người đã đạt đạo nhưng hoãn lại việc vào niết bàn để giúp đỡ người khác đạt đạo như mình. Nhờ những bài học kể trên, chúng ta không ngạc nhiên khi thấy Nhạc Trịnh Công Sơn thấm đượm lòng từ bi, và lòng từ bi này định hình cho cái nhìn của Trịnh Công Sơn về thế giới. Nhẫn nhục và từ bi không phải do bẩm sinh mà là kết quả của việc tu hành. Tu Phật chính là tu sửa cái tâm của mình. Việc này đòi hỏi ta phải vượt qua tam độc, tham sân và si. Không phải bằng cách đè nén ba điều xấu này mà biến chúng thành những yếu tố tích cực để tạo ra hạnh phúc. Hay nói cách khác, tu hành là làm phát hiện các khả năng có hạnh phúc của mình. Thầy Nhất Hạnh dịch chữ nhẫn nhục ra tiếng Anh là inclusiveness, vì thầy tin rằng chữ này nắm được tinh thần của lời dạy của Đức Phật về cái độ thứ ba này. Nhẫn nhục, theo thầy Nhất Hạnh, nghĩa là có một trái tim lớn đến độ những lời nói hay những cử chỉ thô bạo không làm cho ta đau khổ. Từ bi hỷ xả, tức vô lượng tâm, như đã nói trên, là các yếu tố quan trọng để phát triển lòng nhẫn nhục, vì các yếu tố này mở rộng tâm của mình để cho tâm của mình trở thành vô lượng. Thầy Nhất Hạnh nói Đức Phật đã dùng hình ảnh bỏ muối vào sông để làm sáng tỏ vấn đề này. Nếu sông cạn hẹp như khe rạch thì nước sẽ mặn, nhưng nếu sông rộng thì nước sẽ chẳng mặn gì. Cũng giống như vậy, thầy Nhất Hạnh nói, nếu tâm của ta hẹp hòi, thì chỉ cần một lời nói nặng cũng đủ làm cho ta đau khổ. Nhưng nếu tâm ta rộng lượng, ta thấm nhuần từ bi hỷ xả, thì không có lời nói hay hành động nào có thể làm ta buồn phiền. Trong một vài bài tiểu luận và trong rất nhiều bài hát của mình, Trịnh Công Sơn có vẻ như cố gắng thực hành những điều giảng dạy trên. Ông hình như lúc nào cũng mở rộng tâm mình và mở rộng tâm của người khác. Trong một bài tiểu luận viết năm 1997, Trịnh Công Sơn giải thích vì sao ông không để cho thái độ thù hận chiếm chỗ trong trái tim của ông. Dù có khi nhân gian bạc đãi mình và con người phụ rẫy mình, nhưng cuộc đời rộng lớn quá và mỗi chúng ta chỉ là những hạt bụi nhỏ nhoi trong trần gian mà thôi. Giận hờn, trách móc mà làm gì? Bởi vì cuộc đời sẽ xóa hết những vết bầm trong tâm hồn chúng ta nếu lòng ta biết độ lượng. Trong một bài báo khác, ông nói rằng ông rất ý thức việc ông cần phải tu tập. Tôi đang cố gắng quên Phật giáo như một tôn giáo. Tôi muốn đó là một thứ triết học siêu thoát mà ai cũng cần phải học, ngay cả những người thuộc tôn giáo khác. Mỗi người phải nỗ lực để xây dựng cho bằng được một ngôi chùa tĩnh lặng trong lòng mình và nuôi lớn Phật tính trong chính bản thân thành một tượng đài vững chắc. Nó sẽ giúp ta nhìn thế giới khác đi, nhìn cuộc sống khác đi. Các bài hát của ông, như chúng ta thấy, chất chứa một sự khoan dung nhẹ nhàng. Trong vài bài khác, ông hình như đặc biệt lưu tâm đến việc sửa đổi cái tâm của mình, lọc sạch giận hờn để thay thế vào đó bằng lòng từ bi.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, gió cuốn đi cho mây qua dòng sông. Ngày vừa lên hay đêm xuống cần có một tiếng cười để ngậm ngùi theo lá bay. Một mối tình chỉ lặng nhìn không nói năng để buốt trái tim, để buốt trái tim. Trong trái tim con chim đau nằm yên lâu, mang theo vết thương sâu. Một sớm mai chim bay đi triền miên, và tiếng hót tan trong trời gió lên. Hãy yêu ngày tới, dù quá mệt kiếp người, còn cuộc đời ta cứ vui. Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai.
Tôi chọn một niềm vui cùng với anh em. mọi người, tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát để thấy tiếng cười rộn rã bay. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Lần thôi chọn tiếng du con nhẹ bước vào đời, tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới để lúa gieo mừng tựa vẫy tay. Và như thế tôi sống sao tôi sống vì đất nước cần một trái tim. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Và như thế sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi.